Phẩm 25. Phật phá cái chấp, thấy 32 tướng của Phật. Là thấy Phật, Phật hỏi: Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy 32 tướng tốt của Như Lai là thấy được Như Lai không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vì Đức Như Lai có 32 tướng tốt, không phải thật 32 tướng tốt. Chỉ giả gọi là 32 tướng tốt. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị học kinh Kim Cang là quý vị học đến cái phá tận cùng, phá chấp tận cùng, có nghĩa là không còn một cái niệm di tế nào ở trong tâm nữa thì mới là đạt được cứu cánh Kim Cang của Kim Cang Tam Muội. Ở đây thì Đức Phật hỏi ông trưởng lão Tu Bồ Đề, ông có thể thấy 32 tướng tốt của Như Lai là thấy được Như Lai không? Thì lúc đó ông Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể được. Thì Phật hỏi tại sao vậy? Vì Đức Như Lai nói 32 tướng tốt không phải thật 32 tướng tốt, chỉ giả gọi là 32 tướng tốt mà thôi. Cái phần này thì quý vị nên nhớ, 32 tướng mà nó hiện ra ở ứng thân của Phật, dầu cho 32 tướng này nó có thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng nó chỉ là một cái giả tướng mà thôi. Bởi như vậy thì cái giả tướng này nó sẽ theo thời gian nó hủy diệt, nó sẽ theo thời gian nó bị hoại diệt đi. Do đó Đức Phật mới đặt cái câu hỏi này để coi cái trí tuệ của ông Tu Bồ Đề như thế nào. Thì ông Tu Bồ Đề ông trả lời rất là đúng, bởi vì 32 tướng của Đức Phật chỉ là giả danh mà thôi, chỉ là một cái nguyễn danh của cái mạng, của cái thân ứng hóa của Ngài, đó là ứng thân của Ngài. Và cũng vì vậy, nếu mà tất cả quý vị mà tin rằng người nào có 32 tướng tốt là Đức Phật thì quý vị sẽ lầm chắc. Và tại sao vậy? Là tại vì những vị mà chuyển luân thánh dương, những vị này cũng có 32 tướng tốt giống như Phật vậy đó. Nếu quý vị nhìn một cái vị mà có 32 tướng tốt mà quý vị nói rằng đây là Đức Phật là chắc chắn rằng trước sau gì quý vị cũng lầm lận. Có thể là quý vị sẽ đánh lễ những cái bậc mà kêu là chuyển luân thánh dương mà quý vị tưởng là đó là bậc Đức Thế Tôn. Bởi vì kinh này là cái kinh phá chấp, do đó còn một sự tướng là quý vị còn đi vào trong cái sự sai lầm. Còn một cái sự tướng, một cái quyển danh, một cái giả danh là quý vị chưa đi vào trong cái chánh tính của mình, trong cái sự thấy chân thật của mình. Do đó trong kinh này, khi quý vị mà học kinh Kim Cang là quý vị phải đoạn hết tứ tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Có như vậy quý vị mà đoạn được, chỉ cần một đao quý vị chặt được như vậy thì quý vị lên ngay cái phẩm là diệu giác, là Phật đó. Còn nếu quý vị dở đó, quý vị lên trên cái chỗ mà kêu là đẳng giác đó, là tất nhiên là thập địa Bồ Tát đó, đẳng giác Bồ Tát đó. Do đó những bậc mà thiện trí đó, khi mà ta học kinh đó, quý vị đó chỉ một dao thôi, họ đoạn tất cả phiền não, họ đoạn tất cả những cái tướng mà nó trói buộc chúng sinh từ muôn vạn kiếp. Mình nói phiền não, nhưng mà phiền não này nó chẳng qua là bốn cái tướng này mà thôi: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Tất cả ai làm quý vị buồn cũng là một cái cảnh bên ngoài làm quý vị buồn, cảnh chúng sinh tướng làm quý vị buồn. Rồi bên ngoài chúng sinh tướng nó tạo cho quý vị những tình yêu, những tình yêu đó nó làm cho quý vị buồn, quý vị buông được, quý vị cắt đứt được, thì tự nhiên quý vị được tự tại, quý vị được an lạc. Còn bằng không, những cái cảnh này quý vị biết nó giả, nhưng mà nó sẽ trói buộc quý vị trôi lăn mãi trên sáu con đường lục đạo luân hồi. Lúc trước thầy đã giảng, nếu một vị gọi là Bồ Tát mà trong tâm vẫn còn bốn tướng này thì đó là tướng phàm phu. Mặc dầu thọ giới Bồ Tát, lãnh áo Bồ Tát, thọ tấm ấn Bồ Tát, nhưng mà vẫn là phàm phu. Bởi vì bốn tướng này nó còn thể hiện trong tâm là nó chỉ ngay cái người đó còn phàm phu. Quý vị không cần thọ giới Bồ Tát, quý vị không cần mặc áo Bồ Tát, quý vị không cần thọ trì tấm ấn Bồ Tát, nhưng mà trong tâm quý vị bốn tướng này nó tiêu sạch là quý vị đã lên Bồ Tát rồi đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì trong tương lai, mọi tướng đều là giả tướng. Do đó mình không thể nhìn 32 tướng mà xác định rằng người đó là Phật. Hay là một cái bậc, một cái bậc mà thiên tôn. Mà đây chỉ là một cái tướng của chúng sinh do tu nhiều công đức, nhiều phước, rồi nhiều phước báo nó tạo thành cái thân này. Một cái vị mà chuyển luân thánh dương cũng đã tu nhiều kiếp, vô lượng kiếp, do đó thân của Ngài cũng y như thân Phật, cũng có 32 tướng, y hệt như vậy. Do đó nếu mình nhìn tướng mình sẽ lầm lẫn. Bởi vì một vị chuyển luân thánh dương là một vị phàm, chứ không phải là một vị thánh. Những vị chuyển luân thánh dương chưa vào được cái quả tu đà quần nữa, nhập lưu các ngài chưa vào được. Nhưng mà 32 tướng nó hiện thành là do cái công đức của quý vị đã tu vô lượng kiếp. Do đó mới được cái thân tướng 32 tướng tốt trang nghiêm. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Nhờ văn. Phẩm 26. Phật nói công đức. Thọ trì kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy, tu Bồ Đề, nếu có người tự đem thân mạng mình nhiều như cát sông Hằng để bố thí thì người đó phước đức nhiều lắm. Nhưng nếu có người thọ trì tụng, đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này, chọn quyển hay nửa quyển cho đến, tối thiểu là 4 câu kệ, thì phước đức người này nhiều hơn người trước. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Cái phần này coi như là Phật nói về công đức của người trì kinh và công đức của người bố thí. Quý vị dùng tất cả những cái vàng bạc thất bảo của thế gian này để quý vị đi bố thí. Cho dầu quý vị bố thí tất cả tam thiên đại thiên nhưng mà không bằng cái người trì kinh này. Tại sao vậy? Là tại vì cái công đức bố thí của quý vị nó nằm ở trong cái hữu vi, thì quý vị sẽ được hưởng trong cái phần hữu vi. Có nghĩa là trên con đường luân hồi trở lại làm người, trở lại làm trời, quý vị sẽ được hưởng những công đức này. Nhưng trong kinh Kim Cang này, chỉ cần quý vị hiểu được một bài kệ 4 câu thôi là quý vị có thể siêu phàm nhập thánh. Tại sao vậy? Là tại vì kinh này là chỉ thực tướng của thật tánh của mọi chúng sinh. Thực tướng của mọi chúng sinh tức là tướng Phật. Như vậy thì kinh này công đức vô cùng tận, bất khả tư nghì, không thể dùng một cái danh ngôn nào để mà mình có thể tưởng tượng được. Quý vị nên nhớ, trong Thiền Tông, chính Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài cũng đã nhờ cái cuốn kinh Kim Cang này mà Ngài đã liễu ngộ. Từ một vị một người là đốn củi tiều phu, trở thành một vị thánh tăng, trở thành một vị tổ đời thứ 33 và đời thứ 6 của bên Trung Hoa. Như vậy thì quý vị thấy rằng công đức của Kim Cang này có cao thượng hay không, có lớn hay không. Mình không hiểu nghĩa kinh thì mình thấy không có nghĩa lý gì. Nhưng mà khi mình hiểu nghĩa kinh thì tất nhiên là mình đã đi vào trong thực tánh của mình. Siêu phàm nhập thánh, mình đã đạt được thực tướng của mình. Tất nhiên là mình thành Phật mà không có đổi mặt đổi mài. Tâm mình đã viên dung hoàn toàn. Như vậy thì quý vị thấy công đức của người bố thí chỉ là hữu vi, cũng chỉ là hủ di, còn công đức của người trì kinh là quân tập vô di Phật tánh để giúp cho mình trở về thực tướng của chính bản thân mình, để thấy lại cái mặt thật xưa nay của chính mình. Người mà thấy được mặt thật xưa nay của chính mình tức là Phật đó. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục những phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Nhờ văn. Phẩm 27. Ông tu Bồ Đề, 10 người cảm động rơi nước mắt. Sau khi thấy Phật nhiều lần ân cần nhắc nhở khuyên dạy, ông tu Bồ Đề nghe hiểu được ý nghĩa lý thâm thúy của kinh này, nên lúc bấy giờ ông cảm động bùi người và xa nước mắt. Ông tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con tuy đặng huệ nhãn đã lâu nhưng chưa từng được nghe Phật nói kinh điển nghĩa lý cao siêu huyền diệu quý hóa như thế này. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần này thì quý vị thấy rằng ông trưởng lão tu Bồ Đề ngài đắc quả La Hán với cái tâm mà đạt được cái chân không, có nghĩa là ngài tu chứng cái chân không. Như vậy mà ở trong cái phần này là để rằng ngài cảm động đến rơi nước mắt, thì nước mắt này ngài khóc hay là ngài vui? Thật sự cái nước mắt này là những giọt nước mắt vui mừng, những giọt nước mắt mà thấy rằng Đức Phật đã ban rải cái sự từ bi pháp thí của Đức Phật đến cho muôn loài chúng sinh, để cho những chúng sinh đó đạt được cái sự giải thoát, đạt được cái sự tịch tịnh. Với một cái vị mà đã chứng mà chân không rồi thì làm gì mà quý vị đã phải bị những cái lời nói mà bị động tâm. Thành ra trong cái phần này thì quý vị nên nhớ đây là nước mắt của vị Bồ Tát. Mặc dù mang cái thân mà thanh văn A-la-hán nhưng mà tâm Bồ Tát. Chính thầy cũng vậy. Khi thầy nghe một cái vị cao tăng nào mà nói về cái lòng cứu độ tất cả muôn loài chúng sinh, thầy cũng rơi nước mắt. Nhưng mà nước mắt của thầy rơi là thầy thương và thầy cảm động lời nói của vị cao tăng đó. Cái tâm rất là từ bi, muốn cứu độ muôn loài chúng sinh là nó hợp với tâm của thầy. Do đó nước mắt của thầy rơi là rơi trong cái sự vui mừng, chứ không phải là rơi trong cái sự buồn tủi hay phiền não. A-di-đà-phật. Do đó Tu Bồ Đề mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con tuy được huệ nhãn đã lâu nhưng chưa từng nghe Phật nói kinh điển nghĩa lý cao siêu huyền diệu quý báu như thế này. Một bậc A-la-hán là có huệ nhãn, một bậc chư thiên là có thiên nhãn, còn một cái bậc mà Bồ-Tát là pháp nhãn, còn Phật là Phật nhãn. Như vậy bậc huệ nhãn là quý vị này chưa có thấy được Phật tánh. Một bậc huệ nhãn là cái vị A-la-hán này chỉ mới phá được cái ngã tướng mà thôi, đi vào trong cái cảnh giới mà nhân không nha. Thành ra gọi là huệ nhãn, là cái cảnh giới mà không còn bị sắc thinh hương vị xúc pháp nó chi phối nữa. Tiến lên một bước nữa thì một bậc Bồ Tát phá được cái pháp chấp, thành ra mới đắc được cái pháp nhãn. Còn Đức Phật, ngài đã phá được cái ngã chấp pháp chấp, và cả luôn cả cái lý chấp của cái tâm A lại gia thức ngài cũng phá luôn nữa, thành ra ngài được cái Phật nhãn đầy đủ viên thông, thấy rõ muôn loài vạn vật. Còn một bậc A la hán có huệ nhãn, các ngài này nếu mà tầm nhìn xa của các ngài chỉ thấy được trong 84.000 kiếp mà thôi, không thấy xa hơn được. Còn một cái bậc mà đã đắc được cái pháp nhãn là Đại Bồ Tát thì các ngài có thể thấy được một tiểu thiên thế giới. Còn như Đức Phật, ngài thấy được đại thiên tam thiên thế giới. Thành ra lý do đó mà cuốn kinh này là cuốn kinh đưa quý vị vào trong thực tướng, có nghĩa là vào ở trong cái tướng Như Lai, vào trong cái tướng là thấy được cái Phật nhãn. Do đó Tu Bồ Đề thì nghe được cái nghĩa kinh này, ngài rất là cảm thấy là mình được phước báo, được sự di diệu. Đức Phật chỉ cho mình để mình tiến lên bước nữa, để thấy được cái Phật tánh của mình. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc, một giọt nước mắt vui mừng, và thấy rằng vị thầy đã giúp mình tiến hóa hơn nữa. Thay vì mình ở trong cái hàng A-la-hán, mình chỉ đạt được cái huệ nhãn mà thôi, thì bây giờ thầy nâng mình lên, nâng cấp mình lên, đưa mình chính vào trong thực tánh pháp thân của chính mình, để đạt được cái Phật nhãn A-di-đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp.
Đây là Phật, dạ vâng. Phẩm 28, người nghe kinh này sanh lòng tin người ấy đặng được công đức. Thứ nhất, ông Tu Bồ Đề thưa Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu có người nghe kinh này sanh lòng tin trong sạch ngộ được thật tướng tánh của Bát Nhã, thì người ấy sẽ đặng thành tựu công đức. Hy hữu thứ nhất, bạch Đức Thế Tôn, Như Lai nói thật tướng, tức là không phải thật tướng, chỉ gọi là thật tướng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, quý vị thấy Chánh Minh vừa đọc cái lời kinh, quý vị thấy không? Thật tướng tức không phải thật tướng, chỉ tạm gọi là thật tướng. Đây là nghĩa ba câu trong kinh Kim Cang. Chúng sinh phi chúng sinh mới thực sự là chúng sinh. Nghĩa ba câu trong kinh Kim Cang, quý vị phải nhớ là cái chỗ này. Thực tướng tức không phải thực tướng, chỉ tạm gọi là thực tướng. Đó là nghĩa ba câu trong kinh Kim Cang. Một cái người mà đã nghe được Kinh Kim Cang. Thầy nói thật cho quý vị biết là cái gì đó đã tu vô lượng vô số kiếp rồi, ngày hôm nay mới có đầy đủ những công đức mà được nghe tới tên kinh thôi, đã có đầy đủ công đức rồi. Đừng nói chi mà đi vào ở trong cái lời kinh, liễu nghĩa được cái lời kinh, thì cái vị đó tu những cái kiếp số mà quý vị không thể nghĩ bàn. Hay nói là tóm lại, tất cả những quý vị đang có mặt trong room ngày hôm nay và được nghe Kinh Kim Cang ngày hôm nay, quý vị là những cái bậc đã tu vô lượng kiếp rồi, ngày hôm nay trở lại có đầy đủ nhân duyên và được nghe cái Kinh Kim Cang. Và trong tương lai, những cái gì mà có mặt trong room này sẽ có những người đi vào ở trong thực tướng Như Lai, sẽ chứng được cái quả Như Lai. Quý vị đều sẽ chứng được hết, nhưng mà cái người nào cái tâm ý cao sâu thì chứng nhanh, người nào tâm ý cạn thì sẽ chứng chậm. A Di Đà Phật. Cái Kinh Kim Cang này khi mình đã liễu nghĩa, mình giải ngộ được kinh mà mình tin kinh 100%, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ đạt được thực tướng. Thực tướng đây tất nhiên là Như Lai tánh của quý vị đó, có nghĩa là Phật tánh của quý vị đó, gọi là thực tướng. Nhưng mà tại sao Ngài Tu Bồ Đề lại nói với Như Lai thực tướng, tức không phải thực tướng, chỉ tạm gọi là thực tướng? Bởi vì thực tướng là vô vi, làm sao quý vị có thể chỉ được? Chỉ có khi nào quý vị công phu tu, chỉ khi nào pháp nhãn của quý vị, cái Phật nhãn quý vị nó mở, quý vị mới thấy được cái thực tướng này thôi. Nhưng mà tạm bây giờ mình dùng ngôn ngữ mình gọi nó thực tướng, vì vậy mới kêu là giả danh thực tướng. Chứ còn những cái thực tướng này quý vị phải tu vô lượng vô số kiếp mới thấy, chứ không phải là quý vị muốn thấy mà thấy được đâu. A Di Đà Phật. Thực tướng tức không thực tướng, chỉ tạm gọi là thực tướng. Nếu mà thực tướng mà quý vị đem được trình bày thì nó là giả tướng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà quý vị biểu lộ được, quý vị trình bày được, quý vị đem ra được, là những cái điều đó là chỉ là giả, là quyến. Nó sẽ tan hoại với thời gian, nó không bao giờ được trường tồn. Những cái gì mà quý vị không thấy được, quý vị phải thấy bằng mắt pháp, quý vị phải thấy bằng cái mắt Phật nhãn, thì những cái đó nó mới trường tồn với quý vị. Mà những cái điều này là quý vị phải tu. Khi tu thì quý vị thấy rõ ràng. Còn khi quý vị không tu thì quý vị sẽ không thấy gì hết. Bởi vì cặp mắt của con người chỉ thấy được vật chất của thế gian mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Phẩm 29. Người có hạt giống Bát Nhã mới tin và hiểu được kinh này. Ông Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, hiện nay con nghe đặng kinh này, hiểu được, tin được và thọ trì, chẳng lấy làm khó. Khi Đức Như Lai nhập diệt 500 về sau, nếu có người nghe kinh này mà được hiểu ngộ, tin và thọ trì, thì người đó mới là hy hữu. Tại sao vậy? Vì nghệ này không còn chấp bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Bạch Đức Thế Tôn, nói bốn tướng không phải thật, có bốn tướng, chỉ là giả gọi bốn tướng là ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Tại sao vậy? Vì phải xa lìa tất cả các pháp tướng, các chấp tướng mới gọi là chư Phật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy.
A Di Đà Phật. Những người mà ở gần Đức Thế Phật trong thời kỳ Ngài giảng cái pháp này, thì đó là những người mà họ có thể có đồng kịch đồng tin. Là tại vì trước mắt quý vị đó là thấy Đức Phật, thấy những tướng tốt của Đức Phật, thấy những pháp âm của Đức Phật, thấy những điều mà Đức Phật từ bi hỷ xả với muôn loài chúng sinh. Thành ra những người đó họ tu theo Kinh Kim Cang này rất nhanh. Nhưng mà khi 500 năm sau, khi Đức Phật đã nhập diệt rồi, thì những người nào mà tin được kinh này mới là hy hữu. Như ngày hôm nay tất cả quý vị có mặt trong kinh là một cái điều hy hữu. Tại sao vậy? Là tại vì quý vị vẫn còn có những công đức đầy đủ mà quý vị còn tin kinh này. Quý vị còn đến room giảng kinh Kim Cang quý vị nghe. Tất nhiên là thầy chắc chắn rằng quý vị đã vô lượng kiếp đã tu rồi. Công đức đó nó rất là hy hữu mới đưa quý vị đến đây để mà nghe kinh. Và những người mà tin được kinh này nó còn có sự hy hữu hơn nữa. Là sao? Là tại vì nó đưa quý vị từ phàm thân lên Phật thân trong nháy mắt, trong một sát na. Bởi vậy, Ngài Bồ Đề mới nói, tại sao vậy? Vì người này không còn chấp bốn tướng, ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Quý vị tin kinh này, là tự nhiên bốn tướng đó, nó sẽ ra xa rời khỏi cái tâm quý vị. Mà khi tâm quý vị không còn bốn tướng này, thì quý vị có phải là phàm phu hay không? Thưa không. Là tại vì phàm phu mới có bốn tướng này. Bốn tướng này xa rời một vị phàm phu, thì vị phàm phu đó đã lên bậc diệu giác rồi. Như vậy thì quý vị thấy kinh này ổn bí hay không? Và quý vị được nghe kinh này, quý vị cũng là người rất là cao quý, tu nhiều kiếp mới được nghe kinh này. Do đó cố gắng mà tu, cố gắng mà bỏ đi cái tứ tướng này. Thì bây giờ quý vị không cần phải tham thiền, quý vị không cần phải niệm Phật, quý vị cũng lên ngay tòa sen của Đức Như Lai. Bởi vì bốn tướng này là những cái sợi dây trói buộc quý vị trong dòng sinh tử luân hồi, chứ không có gì lạ hết. Khi mà quý vị còn bốn tướng này trói buộc, thì cái danh xưng mà người ta gọi quý vị là chúng sinh. Khi mà bốn tướng này không còn trói buộc quý vị nữa, thì người ta gọi là Phật, là Như Lai. Như vậy giữa chúng sinh và Phật, nó mau hay nó đi nhanh hay là đi chậm? Thầy thấy rất là nhanh, chỉ một sát na thôi. Quý vị buông tất cả là quý vị đạt được. Quý vị ôm tất cả là quý vị sẽ ở thế giới của chúng sinh, để làm chúng sinh mãi mãi. Bởi vì chúng sinh là hưởng thụ, chúng sinh là vật chất. Đức Phật là đi vào trong cái tâm viên dung, đi vào trong cái tâm vô vi, đi vào trong cái bản tâm trên cái sự thanh tịnh. Như vậy thì quý vị nên buông hay là nên ôm là do ở quý vị. Sau khi nghe cái kinh này thì thầy nghĩ rằng chắc quý vị nên buông, buông thật hết. Buông hết và để trong lòng của mình chỉ có một cái sự tình thương. Tình thương nó phải rộng lớn bao la, thương muôn loài vạn vật. Quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy lúc đó quý vị sống, quý vị mới thấy rằng được sự an lạc nó mới đến với quý vị. Còn bằng không, mà quý vị còn chấp bốn tướng này, thì bốn tướng này nó sẽ ảnh hiện những cái sự tham sân si đầy đủ. Quý vị không bao giờ tiêu diệt được. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp.
A Di Đà Phật, dạ vâng. Phẩm 30. Phật xác nhận lời nói của ông Tu Bồ Đề là phải. Phật dạy: Tu Bồ Đề, đúng như vậy, nếu có người nghe kinh này mà không nghi ngờ hay kinh sợ, thì người này rất là hy hữu. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, đây là Đức Phật dạy cho quý vị biết rằng, chỉ cần quý vị khởi một cái bồ đề tâm thôi. Từ khi quý vị khởi bồ đề tâm, rồi quý vị tu tập. Bởi vì tu tập quý vị phải có, không thể nào một ngày một bữa quý vị đạt vào trong thực tánh. Do đó quý vị phải có sự mà kêu là chuyển luân trong cái dòng sinh tử. Nhưng mà chuyển luân trong dòng sinh tử, tại thí dụ thôi. Thí dụ quý vị tu được tới số 5. Khi mà chuyển luân trên dòng sinh tử thì số 5 này nó đã nằm ở trong cái tàng ở lại gia thức rồi. Khi quý vị chuyển luân đến một cái giai đoạn nào đó, quý vị được một cái người nào nhắc nhở, thì quý vị không bắt đầu từ zero lên, mà quý vị đi từ số 5. Do đó, cái kinh này nói, khi quý vị nghe kinh Kim Cang này, mà quý vị không phỉ báng, mà quý vị không có nghi ngờ, quý vị không kinh sợ, mà quý vị khởi tâm vui mừng, thì đây là một vị Đại Bồ Tát thật rồi đó. Bởi vì quý vị đã tu nhiều kiếp, đến kiếp này, quý vị gặp kinh này, quý vị tự nhiên quý vị tán thán, quý vị vui mừng. A Di Đà Phật. Bởi vì kinh này khó vào mà quý vị vui mừng như vậy thì chắc chắn là một vị Đại Bồ Tát rồi. Trên đường mà chuyển thân, các ngài quên đi, nhưng mà tình cờ ngày hôm nay một cái vị thiện tri thức nào đó bắt đầu khai thị trở lại, thì những cái quân tập ở trong cái tàng A Lại Giá Thức lập tức nó nở lên một cái bông sen ngay, để cho quý vị đi vào trong thực tánh quý vị. Do đó quý vị tu đừng sợ mất, tất cả đều nằm ở trong tàng ở lại gia thức quý vị. Nó chờ đủ nhân duyên, chờ đủ dịp là nảy mầm và nó sẽ gieo cái hạt giống đại thừa, Phật thừa, nó đi lên và đi đến cái cú cánh và thành Phật quả. Mà những vị nào nghe kinh này mà lòng mình cảm thấy vui tươi, an lạc, thì quý vị nên thầm biết rằng mình là một vị Đại Bồ Tát đó, chứ không phải là ít. Bởi vì kinh này là kinh chỉ quý vị đi vào trong thực tánh Pháp Thân. Pháp Thân là Như Lai, là Phật. Thì bây giờ cái người mà đi tìm cái Pháp Thân của Phật thì gọi là gì? Tất nhiên là Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời chính Pháp Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng, A Di Đà Phật phẩm 31. Phật Phá Kích Chấp Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật. Phật dạy Tu Bồ Đề Như Lai nói Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật, không phải là Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật. Thế mới thật là Bát Nhã, đệ nhất Ba La Mật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
À, A Di Đà Phật, đây là nghĩa ba câu trong kinh Kim Cang, quý vị nghe cho thật rõ. Phật dạy Tu Bồ Đề Như Lai nói Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật, không phải Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật, thế mới thật là Bát Nhã Ba La Mật. Đây là nghĩa ba câu của kinh Kim Cang. Thường thường Đức Phật nói nghĩa ba câu rất là nhiều. Chúng sinh mà không phải chúng sinh mới thật là chúng sinh, đó là nghĩa ba câu. Quý vị nào hiểu được cái nghĩa ba câu này thì tất cả phiền não nó tan rồi, tan biến ngay lập tức, trí huệ Bát Nhã hiện tiền. Quý vị trong room có ai hiểu được ba câu này hay không? Bát Nhã Ba La Mật chính là cái trí huệ trong tự tánh của quý vị. Cái trí huệ trong tự tánh quý vị không thể dùng kinh sách hay là văn ngữ mà để mà diễn bài. Vì vậy mà Bát Nhã không phải là Bát Nhã Ba La Mật, thế mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì nó không thể diễn bài, nó không thể dùng ngôn ngữ để mà nó tiêu biểu cho Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì nó mới thật là vô sư trí, nó mới là Bát Nhã Ba La Mật của quý vị. Quý vị hiểu chưa? Cái gì quý vị đem ra mà hiển bài, đem ra dùng văn tự để biên ra, thì cái đó chỉ là cái vọng tưởng của quý vị mà thôi, không phải là trí huệ. Trí huệ của quý vị là nằm trong tự tánh của quý vị. Cái tự tánh này, khi nào quý vị phá được cái tướng ngã chấp, cái tướng pháp chấp, cái tướng chúng sanh chấp, cái tướng thọ giả chấp, thì lập tức quý vị quay về tự tánh quý vị ngay, không có gì lạ hết. Vì vậy mà nếu mà người nào nói rằng tôi chứng được trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, tất nhiên là người đó đã tuyên dương Bát Nhã Ba La Mật, mà hãy tuyên dương nó thành văn tự thì sao? Thì chính nó không phải là Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị nhớ điều này. Do đó những bậc mà thiền sư, khi người ta đã minh tâm kiến tánh thật sự rồi, quý vị nào mà có giả mà kêu là tu mà nói mình minh tâm kiến tánh mà đến với những vị đó, quý vị đó chỉ cần nói một vài câu chuyển ngữ thôi, người ta biết rằng quý vị tu tới đâu liền hả? Tại vì những người mà đã minh tâm kiến tánh là những người đã có sở đắc, sở chứng. Thầy dùng tạm danh từ để gọi đắc chứng thôi, chứ không có cái gì gọi là đắc chứng hết. Thì những con đường đi của quý vị người ta biết rõ, giống như là chỉ bằng tay của người ta đó. Thành ra mình đừng bao giờ mình tu chưa đến nơi mà mình đến những cái chỗ đó mình làm trò cười. Mình tu chưa đến nơi, mình đến là để mình làm trò học hỏi. Bởi vì mình phải biết mình chứ. Mình tu tới đâu mình phải biết mình chứ. Khi mình biết mình còn yếu, còn kém, nên quỳ mọp năm dốc, gieo năm dốc, gặp những bậc tri thức, người ta có cái điều hay, gieo năm dốc để mà học hỏi ở người ta. Đó mới thật sự là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là học hết mọi ở chúng mọi chúng sinh. Trước khi thầy nắm cái cuốn kinh này, thầy giảng cho quý vị, thầy cũng đã lễ lại tất cả muôn vàn chúng sinh trên thế gian này rồi. Thầy cũng đã trải chiếu cho muôn vàn chúng sinh trong thế gian này để mà lễ Phật rồi. Thầy cũng đã từng làm là những hầm cầu hay là đắp đường cho tất cả mọi chúng sinh đi qua rồi. Chứ không phải là thầy không làm. Thầy làm tất cả hết, không có gì thầy chừa hết. Như vậy, thì thầy là một bậc tỳ theo, thầy còn làm được như vậy, thì quý vị là cư sĩ, quý vị phải cố gắng làm để mình mới làm được một cái vị Phật. Hãy bỏ hết đi, buông hết đi. Quý vị mới thấy rằng thân tâm mình tự tại. Mình mới thấy rằng cái tình thương thật sự của nhân loại, tình thương muôn loài chúng sinh, nó luân lưu từ ở trong cơ thể mình, từ cái giọt máu nhỏ, di tế trong thân mình. A Di Đà Phật. Rồi, thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
A Di Đà Phật. Nhà văn. Phẩm 32. Phật phá cái chấp, nhẫn nhục Ba La Mật. Phật dạy, Tu Bồ Đề. Như Lai nói, người nhẫn nhục Ba La Mật rốt ráo, mà không thấy mình nhẫn nhục Ba La Mật, như thế mới thật là nhẫn nhục Ba La Mật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật. Cái kinh Kim Cang là kinh mà kêu là ba câu đó quý vị, có nghĩa là cái kinh này Phật nói tới rồi ngài lại đi lui, nghe, đi đúng ba lần như vậy. Thì bây giờ cái câu này cũng vậy, Phật dạy Tu Bồ Đề, Như Lai nói người nhẫn nhục ba la mật mà không thấy mình nhẫn nhục ba la mật, như thế mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Quý vị mà nhẫn nhục mà quý vị thấy được nhẫn nhục, tất nhiên là cái thấy quý vị nó ít quá. Quý vị mà còn có tiền, quý vị còn đếm được số tiền rất nhỏ. Thầy mong rằng quý vị có số tiền lớn hơn Tam Thiên Đại Thiên. Thế nào mà quý vị không đếm được, thì như vậy số tiền mới lớn. Thì cũng như vậy. Cái sức nhẫn nhục của mình mà quý vị còn thấy tôi nhẫn nhục á, tôi làm cái điều đó nha, tất nhiên nhẫn nhục thấp lắm. Nhẫn nhục thế nào mà quý vị không còn đếm được cái sự nhẫn nhục quý vị nữa. Một ngày đó có bạn bè đến hỏi, ông tu theo cái hạnh nhẫn nhục, ông có thể đếm được từ lúc mà ông tu cái hạnh đó cho đến ngày hôm nay không? Mình lắc đầu, thật sự ra giờ này tôi không biết tôi làm cái hạnh đó nó đã từ bao lâu rồi nữa. Giờ này thì trong lòng tôi không còn nổi lên một cái điều gì mà khi là sân hận hết. Đó là cái ba la mật đã thành tựu. Quý vị không đếm được cái nhẫn nhục ba la mật, quý vị mới thật sự là hành ba la mật. Quý vị còn đếm được cái nhẫn nhục ba la mật là quý vị chỉ nằm ở trên con số mà thôi, chỉ còn nằm ở trên cái sự giả tướng mà thôi. Quý vị chưa đi vào trong vô vi tự tánh được. Mà chưa đi vào vô vi tự tánh được thì có lúc quý vị sẽ thối đọa. Quý vị đi vào trong vô vi tự tánh thì cái sức nhẫn nhục ba la mật này nó mới giúp cho quý vị, nó là tòa sen để cho quý vị ngồi lên trên đó. Do đó mình tu bố thí mà không thấy người bố thí, không thấy kẻ nhận bố thí mới gọi là bố thí ba la mật. Quý vị thấy không? Thì đây cũng vậy. Nhẫn nhục mà không thấy mình nhẫn nhục mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Những câu rất là hay. Những câu nó thiệt có thể nói là những câu này thiên qua trời phải tán thán. Rất là hay. Thầy đọc những câu này thầy rất là hoan hỷ. Quý vị tu phải như vậy. Tu không còn số đếm, tu không còn số tính. Tu mà không còn thấy một cái gì để mình làm nữa hết, tất nhiên là quý vị đã viên mãn rồi đó. Tâm nó đã đầy đủ rồi đó. Chứ còn quý vị còn đếm, quý vị còn làm, quý vị còn tính là quý vị còn phải tu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật rồi, thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Phật nói, tiền thân của ngài là một vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục ba la mật. Phật dạy Tu Bồ Đề về quá khứ, ta làm vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục đến 500 đời. Bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể từng đoạn, nhưng ta không sân hận, vì ta không còn chấp bốn tướng ngã nhân chúng sanh và thọ giả. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có trong một kiếp, Đức Phật là một vị tiên nhân, ngài tu ở tại núi tuyết. Cái thời gian đó, ngài tu đã được 500 kiếp nhẫn nhục rồi, chứ không phải là một kiếp. Thì khi ngài ngồi tu ở trên núi tuyết tuyết đó, thì có vua Ca Lợi. Vua Ca Lợi cùng đoàn tùy tùng và những cái cung nữ, phi nữ để mà đi săn bắn. Thì mà khi mà vua mãi mê săn bắn đó, thì các cung phi, những vị này là những người nữ, họ đâu có thích săn bắn. Thành ra họ mới đi vòng vòng ở núi tuyết và tình cờ họ thấy một cái vị tiên nhân ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Họ mới đến lễ bái, tại vì thấy cái tướng mạo phi phàm. Lúc đó Đức Vua dòm lại thì cung phi không thấy ở gần bên mình nữa. Thì Đức Vua mới đi tìm. Thì lúc đó thấy rằng tất cả mọi phi nữ, cung phi đang ngồi để mà nghe vị tiên nhân này thuyết pháp. Vua mới giận, vua mới hỏi vị tiên nhân. Ngươi là cái người tu mà tại sao dám quyến rũ cung nữ của ta? Thì Đức Phật mới trả lời. Tôi là một vị tiên tu nhẫn nhục. Thành ra tôi đâu có quyến rũ những cung phi của ngài đâu. Thì vị vua nói, ngươi tu nhẫn nhục thật không? Thì Đức Phật nói thật, tôi tu nhẫn nhục rốt ráo ba la mật. Ông vua nói, nếu mà ông nói rằng ông tu nhẫn nhục rốt ráo ba la mật, tôi có thể xin cái mũi của ông không? Vị tiên nói, nếu mà ngài thích thì cứ việc làm. Vị vua lấy cái gươm ra xẻo mũi. Và cứ như một câu hỏi như vậy, mà tất cả những cái thịt xương, những cái thịt da ở trên mình của vị tiên nhân đều bị lóc hết. Sau khi mà Đức Vua lóc hết tất cả thịt và da trên người của vị tương tiên nhân, mà thấy cái nét mặt, thấy những cái từ ở trong tròng mắt của Ngài, ánh mắt của Ngài vẫn còn hiện ra cái sự từ bi, không có một cái niềm nào giận. Thì lúc đó vị vua mới bắt đầu hối hận, vị vua mới quỳ xuống: trẫm là người phàm, do đó trẫm dùng mắt phàm mà trẫm đem cái lòng ganh tị đối với một cái bậc cao tăng đạo đức. Ngày hôm nay xin Ngài cho tôi được sám hối. Thì vị tiên mới nói rằng đây có lẽ là cái duyên nghiệp mà của tôi và của Ngài. Ngày hôm nay ông dùng dao để mà ông xẻ tất cả thịt xương của tôi, thì tôi ngày mai sẽ dùng cái trí huệ Bát Nhã Kim Cang này sẽ độ cho ông lên cái hàng bậc thánh. Quý vị có thấy một cái vị nào mà người ta đã xẻ hết thịt xương của mình mà mình còn đòi đổ người ta lên bậc thánh? Rất là hy hữu vô cùng tận. Nhưng mà vị vua chưa tin. Ngài nói rằng nếu mà ông nói rằng ông không giận, ông có lấy cái gì mà để xác nhận ông không giận không? Thì vị tiên vương chỉ tay lên trời thề: xin thề nguyện với mười phương chư Phật, mười phương chư Đại Bồ Tát, mười phương chư Hiền Thánh Tăng, nếu thật sự tôi còn nổi một niềm giận thì xương thịt của tôi nó vẫn là bị lóc thịt giống như là vua đã làm. Còn nếu như trong tâm tôi không có nổi một cái niềm giận mà vẫn còn sự từ bi mà muốn tế độ cho vị vua này, thì xin cho thân thể tôi hoàn thành lại như cũ. Thì lập tức thân thể của Ngài hoàn thành như cũ. Và Đức Phật đã giữ đúng theo cái lời nói của Ngài. Ông dùng gươm xẻ tất cả xương thịt của ta, ngày mai ta dùng gươm trí tuệ Bát Nhã Kim Cang sẽ đưa ông trở lên bậc thánh. Thì cái vị mà được tiên nhẫn nhục, tất nhiên là Phật Thích Ca độ đầu tiên là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như tức là tiền thân của vua Cao Lợi đây. Đức Phật bao giờ nói cũng là nói chân ngữ, không bao giờ giọng ngữ. Người đã hại mình như vậy mà đến lúc mà mình thành Phật vẫn là cái độ người đó đầu tiên. Vua Ca Lợi tức là Kiều Trần Như đó quý vị.